giới hương định hương chữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, Quan Âm biện pháp giới cung dường tam bảo khắp mười phương. Nam mô thập phương thường trú thập phương Phật. Nam mô thập phương thường trú thập phương Pháp. Nam mô thập phương thường trú thập phương Tăng. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, Hoàng Phật khắp mười phương cung dường ngôi tam bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật tự gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố xa bể khổ nguồn mê, chống quay về bờ giác. Đấng Pháp Vương vô thường bá cõi chẳng ai bằng, Thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài, quy tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ, sương dương cùng tán thán ở kiếp không cùng thần. Phật chúng sanh tâm thường rộng lành, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưỡi đế châu vì đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang sang ngời. Trước bảo tòa thân con hành hiện cúi đầu xin thể nguyện quy y.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày lễ Vía Quán Thế Âm. Thầy xin được thay mặt cho Sư Tổ Thanh Tịnh Hải Tạng cùng với quý tăng ni tại Quán Thế Âm Thiền Viện xin được cung nghinh tất cả quý đại chúng từ các nơi văn tập về Quán Thế Âm Thiền Viện để cùng chư tăng ni và đại chúng hòa âm cầu nguyện. Và vừa qua thì tất cả quý đại chúng đã tụng cái kinh Phổ Môn. Đây là một cái quyển kinh đại thừa rất cao quý. Quý vị nên nhớ rằng trong cái thời mạt pháp này mà mọi chúng sinh nào có cái căn duyên tính tâm với Phật pháp thì mới có thể được nghe cái kinh đại thừa. Và cũng vì thế mà mỗi năm hầu như tất cả các thiền viện, các chùa chiền ở các nơi đều tổ chức một năm ba ngày lễ vía của ngài Quan Thế Âm. Và ngay và ba cái ngày lễ vía đó nó cũng tượng trưng cho, chẳng hạn như ngày 19 tháng 2 thì tượng trưng cho ngày đản sinh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngày 19 tháng 6 thì tượng trưng cho ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài được thành đạo. Và 19 tháng 9 là coi như là cái buổi lễ ngày hôm nay là tượng trưng cho ngài Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia. Và quý vị nên nhớ rằng ở trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng Đức Phật cũng đã có thọ ký. Chỉ một cái chúng sinh nào lấy cái tay mà vẽ cái chữ Phật ở dưới cát, những chúng sinh nào mà chỉ cần phát trong tâm mình cái niệm tưởng của chữ Phật thì những kẻ đó Đức Phật đều thọ ký cho thành Phật. Như vậy thì ngày hôm nay tất cả quý đại chúng đều trọn lành viên mãn mà mình tụng đầy đủ cuốn Phổ Môn, thì quý vị thấy rằng công đức quý vị rất là lớn. Chính vì vậy mà quý vị thấy rằng sau khi mà nói về cái công đức của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thì có tới 84 ngàn chúng sinh phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, có nghĩa là phát cái tâm tu hành để cho được thành Phật đạo giống như Đức Phật. Quý vị thấy đó là một cái điều rất là quý. Do đó ngày hôm nay trong cái thời buổi này là mạt pháp, nhưng mà đối với thầy, tất cả quý vị đang ngồi thì hiện diện trên đây, quý vị đang hiện diện trên đạo tràng Bảo Thoát, thì cái thời này không phải là mạt pháp mà là thượng pháp. Bởi vì thì quý vị là những cái bậc thượng căn, những bậc thượng căn với quý vị mới có những cái cơ duyên, có những cái phước duyên mà quý vị được đi đến chùa để được nghe những kinh đại thừa. Còn những chúng sinh khác họ không có được cái cơ may giống như quý vị, họ bị lặn ngục trong cái phiền não, bị lặn ngục trong cái công ăn việc làm, bị lặn ngục trong những cái khổ đau. Chính vì vậy mà hôm nay thầy tán thán tất cả mọi người có mặt ở trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện tại Senego, cũng như trên đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện Bảo Thoát. Quý vị là những cái bậc mà chân tu đã hiện diện đến đây để mà cùng nhau hòa âm cầu nguyện cho trước hết là cho cái sự từ bi của tất cả mọi chúng sinh. Quý vị nên nhớ rằng ngoài Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện diện ở bên cõi Cực Lạc Bất, Ngài đứng bên giai tả của Đức A Di Đà. Vậy chứ rồi ở bên Cực Lạc Quốc có Ngài Quan Âm, vậy chứ còn ở cõi Ta Bà có không? Trong đại chúng đây có Ngài Quan Âm không? Nếu mà quý vị nào mà không có lòng từ bi là quý vị không có Ngài Quan Âm. Vậy thì quý vị nào có lòng từ bi giơ tay lên cho thầy coi thôi. Thấy không? Tất nhiên là quý vị cái lòng từ bi rất nhiều. Cái lòng từ bi là tượng trưng cho Quan Âm, chứ không phải là một cái Quan Âm, Quan Âm ở ngoài nghĩa là cái vũ trụ bao la cách đây 10 muôn ức cõi Phật. Quan Âm hiện diện ngay trong cái đạo tràng của mình. Quý vị nào cũng có lòng từ bi hết. Tại sao Ngài Quan Âm ở cõi nước Cực Lạc, Ngài là tướng nam chứ đâu phải tướng nữ? Quý vị nên nhớ rằng ở cõi Cực Lạc bất không có tướng nữ, mà chỉ có tướng nam thôi. Mà tại sao qua tới đây tất cả những cái hình tượng của Ngài ở trong cái chùa chiền đều là tượng trưng cho tướng nam, tướng nữ? Tất cả hình tượng đều tướng nữ. Tại sao? Quý vị nào trả lời được? Ngài ở cõi Cực Lạc Quốc, Ngài là tướng nam. Ngài, bởi vì người ta nói là đại trượng phu. Đại trượng phu là cái tướng nam, chứ không phải là tướng nữ. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng ở trong cái tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, mà từ bi là tượng trưng cho nguồn năng lực tình yêu thương rộng lớn, để mà bao che, để mà giúp đỡ, để mà nuôi sống chúng sinh trong vũ trụ này, tượng trưng giống như bà mẹ hiền vậy, để nuôi con vậy. Chính vì vậy mà trong cái thế giới Ta Bà này dùng cái hình tượng của từ bi qua cái hình thức là người nữ, là Quan Thế Âm Bồ Tát. Ở trong cái thế giới này mà nếu mà chúng ta không có tình thương cái chữ từ bi, chúng ta sẽ không phải là một người chúng sinh toàn thiện, bởi vì chúng ta sẽ bị những cái nghiệp lực, những cái sự tham ác nó lôi kéo chúng ta đi mãi trong cái dòng sanh tử luân hồi. Chính vì vậy mà từ bi là tượng trưng cho Quan Âm, hỷ xả tượng trưng cho Đại Thế Chí, Đại Giác tượng trưng cho Đức A Di Đà. Ba cái đức tánh này trong người chúng sinh chúng ta mỗi người đều có, nhưng mà tại sao ngày hôm nay tất cả quý vị không phổ hiện được những cái diễn gì quý vị đã có? Tại sao? Là tại vì quý vị vẫn còn những cái sự tham ái, quý vị vẫn còn những cái sự mà gian tham, quý vị vẫn còn những cái danh lợi nó chi phối quý vị. Do đó những cái bản chất này nó không có phát khởi được. Nó phát khởi được nhưng nó không phát khởi nó rộng lớn giống như là Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài thương chúng sinh giống như con đẻ. Quý vị chỉ phát khởi ở trong cái dòng gia đình, dòng tộc mà thôi. Nhưng đó cũng là một cái điều đã tốt rồi. Một người mẹ mà không có lòng từ bi sẽ không bao giờ nuôi đứa con trưởng thành được hết. Quý vị đồng ý không? Nếu mình không có một chút nào từ bi trong cái tâm tưởng mình, con mình sẽ không bao giờ trưởng thành. Ngày hôm nay con của mình nó trưởng thành, tất nhiên là cái lòng từ bi đầy ắp trong lòng quý vị. Nhưng mà quý vị chưa để cái lòng từ bi này nó mở rộng ra. Là tại vì quý vị chỉ thương trong dòng tộc gia đình, dòng họ mình thôi. Nếu mà quý vị đi lớn hơn nữa, quý vị để cho cái tình thương này nó rộng lớn thì sao? Thì quý vị là một Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Phải không? Đâu có đâu xa đâu. Mình không phải tìm một vị Quan Thế Âm Bồ Tát cách đây 10 muôn ức cõi Phật mình thấy rằng Quan Thế Âm Bồ Tát hiện diện ngay trong cái cuộc đời này. Bằng cách là quý vị phải sao? Phải phát triển cái lòng từ bi trong tâm của mình. Nó làm cái lòng từ bi của mình nó phát khởi. Thế giới này mà được cái sự từ bi nó cover, nó phát khởi, phởi khởi rồi đó, thì quý vị sẽ thấy rằng con người sống trong cái sự an lạc và hạnh phúc, không có sự khổ đau. Sở dĩ con người có sự khổ đau là tại vì con người đi không đúng con đường từ bi. Con người chưa phát khởi cái sự từ bi đúng cái giai đoạn của một kiếp người. Chính vì vậy mà con người sống trong cái sự tham vọng. Chính vì cái tham vọng mà nó giết chết cho mọi loài chúng sinh, nó gây ra những cái chiến tranh, nó gây ra những cái như những cái việc mà rất là đau khổ cho chúng sinh. Và quý vị nên nhớ rằng cái tâm của mình hiện tại vậy, nó là một cái ảnh hưởng đến cái đất rất là nhiều. Tâm chúng sinh trong một cái đất nước đó mà họ thiện lành, họ đầy đủ cái đức tính từ bi, họ đầy đủ đức tính nhẫn nhục, thì quý vị biết sao không? Trời đất giao hòa, mưa thuận gió hòa. Còn những chúng sinh nào mà họ ở trong một cái đất nước mà toàn là những cái tham vọng, toàn những cái tàn ác, còn toàn là những cái sự mà chém giết lẫn nhau, thì những chúng sinh đó sao? Nó nằm trong cái chỗ mà đất cát khô cằn. Thật sự ra thế giới này chính do loài người có, và loài người phải bảo tồn nó bằng trí lực của mình. Còn loài người không bảo tồn nó sẽ biến mất. Bằng chứng là quý vị nhắm mắt lại là quý vị đã biến mất khỏi thế giới này. Quý vị đến đây là quý vị đã mang cái nghiệp đến đây. Cái nghiệp đến đây nó mang theo cái gì? Nó mang theo cái từ bi hỷ xả. Mọi người đều có hết. Thành ra nhiều khi quý vị phải phát triển cái lòng đó trong tâm của quý vị. Mình đừng lễ một cái vị Bồ Tát mà mình không phát khởi được tâm đó. Đó là một cái sự mà mình không biết tu. Có những người á, họ phát cái tâm rộng lớn, họ muốn giảng sinh về cái thượng phẩm thượng sinh ở trên cõi thưa cực lạc quốc á. Mà tiền á thì họ giữ bò, nó không có phân phát cho tất cả mọi chúng sinh nào hết. Họ chỉ đam mê nhắm mắt lại niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, tiền thì giữ bò, lòng từ bi thì cũng ban phát. Vì đó có thể về được thượng phẩm giảng sanh không? Không bao giờ. Bởi vì những cái mà giảng sanh về cõi cực lạc phải có những cái tâm, mà tâm đó phải có cái tâm từ bi là cái tâm yếu tố căn bản nhất. Quý vị chưa có sự từ bi thương yêu đồng loại, thương yêu những người đau khổ đang sống ở cạnh các quý vị, thì đừng có mong gì mình giảng sinh. Một cái người mà giàu có tiền triệu tiền tỷ, sống chung quanh là những chúng sinh đau khổ, mình chỉ biết Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà một đồng một cắt mình cũng không phân phát ra, người đó sẽ về đâu? Người đó sẽ về trong thế giới của ngạ quỷ. Mà ngạ quỷ không phải là thường à, mà ngạ quỷ dương, làm chúa là ngạ quỷ. Tại do công đức biết niệm Phật mà sự từ bi không phát tán, sự yêu thương mọi loài chúng sinh nó không phổ hiện. Do đó nó vào làm ở trong hàng ngạ quỷ. Nhưng mà ngạ quỷ là vua của ngạ quỷ, tại vì nó biết niệm Phật. Chính vì vậy mà trên con đường tu, quý vị phải nên nhớ rằng thế giới này mình đến không phải là để là mình hưởng thụ cái cuộc đời. Mình đến là để mình tiến hóa cái tâm linh. Tôn giáo dạy mình cái gì? Tôn giáo dạy mình tiến hóa cái tâm linh. Đừng có quên điều đó. Đây là một cái trường học mỗi chúng sinh đều phải đến, và mình tiến hóa trở thành một cái bậc. Trước hết là gì? Mình là kẻ ác thì mình trở thành bậc thiện, phải không? Rồi bây giờ mình bậc thiện là mình tiến thân bậc nữa là gì? Bậc thánh, phải không? Hay là bậc hiền, bậc thiện là bậc hiền. Rồi tiến hóa nữa bậc thánh, rồi tiến hóa nữa là gì? Bồ Tát là Phật. Quý vị thấy cái sự tiến hóa không? Đó là sự tiến hóa của nhân sinh. Người nào mà ôm ấp những cái vật chất, người nào mà ôm ấp những cái sự giận hờn, người nào mà ôm ấp những cái phiền mạ não, thì chúng sinh đó mãi mãi đi trong cái sương mờ của cái lục đạo luân hồi, không bao giờ ra khỏi. Ở chính vì vậy mà một năm nào cũng vậy, cũng phải có 3 ngày để kỷ niệm sự từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và cũng là một cái sự mà tôn vinh từ bi ở trong tâm não của mọi chúng sinh. Cái sự từ bi này thật sự nó không có, thế giới này sẽ hủy diệt. Thế giới này sẽ toàn là những cái người mà gian ác không? không còn một cái người nào gọi là thiện lành không. Thế giới này không gọi là thiện nhân được. Ngày hôm nay thế giới này có bậc hiền, có bậc thiện, có bậc thánh đang cùng chúng ta trú ngụ trong thế giới này. Cái chỗ này là cái chỗ mà kêu là nhân và thánh đồng cư chỗ mà ta bà. Có nghĩa là trong đây cũng có những bậc A-la-hán, trong đây cũng có những bậc thánh hiền, trong đây cũng có những bậc Bồ-Tát. Trong lòng quý vị ngày hôm nay thật sự ra, thầy biết rằng quý vị hiện diện đây là thầy khỏi nói rồi. Tại vì hiện diện đây đã phổ hiện được cái sự từ bi, cái sự tôn quý của cái lòng yêu thương của mình rồi. Nhưng mà thầy chỉ nói đây là thầy nói một cái bài pháp này để cho tất cả mọi người được hiểu, để mà dung trồng cái từ bi của mình. Trong cái thế gian này mình không phải sống cho gia đình của mình, không phải sống cho trong cái dòng tộc của mình. Còn những người bên ngoài họ đang chờ cái sự phát khởi từ bi của mình để giúp đỡ họ. Tôn giáo đem đến cái gì? Tôn giáo đem đến cái niềm an lạc để cho quý vị nương theo trong đó để phát triển tâm linh. Và thầy là những cái người trưởng tử Như Lai, thầy có cái bổn phận là phải đem những cái tôn giáo cao đẹp đó truyền đến cho mọi chúng sinh. Để chi? Giúp cho chúng sinh được an lạc, được xóa đi những cái phiền não, xóa đi những đau khổ. Mà những đau khổ và phiền não này do ai tạo nên? Không phải thế giới tạo nên, mà do chính quý vị tạo nên. Thật sự ra ai cũng nói sao mà thế giới này đau khổ quá. Quý vị hãy nhìn lại, cái sự đau khổ là do chính mình. Quý vị đòi hỏi quá nhiều trong lúc năng lực quý vị không có. Quý vị nào cũng có cái tâm ý muốn làm cao, muốn ai cũng biết tới danh mình. Như vậy thì quý vị muốn người ta biết danh mình, muốn người ta làm cao, quý vị phải có đủ sao? Đủ tài lực và có đủ tiền lực quý vị mới có thể tiến được. Quý vị thấy mỗi một lần bầu cử thì sao? Cả mấy trăm triệu đổ vào trong đó, đúng không? Đâu ít đâu. Quý vị không tiền thì làm sao quý vị làm được cái chức mà giống như thống đốc hay tổng thống, chuyện đó không có. Bởi vì chính vì cái chỗ mà năng lực mình không đủ mà mình muốn tiến cao, do đó sao? Mình sanh ra khổ đau và phiền não, phải không? Để mình đứng giữ cái gì địa vị của mình đi, mình sẽ không bao giờ khổ đau. Mình phải hiểu được cái năng lực của mình, phải hiểu được cái giá trị con người của mình giữa trong cái thế giới này, mình sẽ tránh được những sự khổ đau rất nhiều. Ai cũng nói rằng thưa thầy sao mà con đau khổ quá, thưa thầy sao mà con nhiều cái phiền não quá. Hỏi ra thì người nào người nấy cũng hai ba căn nhà. Hỏi ra thì người nào người nấy cũng muốn cho con cái mình được thành danh để mà được ở mặt với thiên hạ, phải bỏ đầu tư vào trong tiền học cho mấy đứa trẻ thì bắt buộc phải khổ đau rồi. Chuyện đó là quý vị đi quá cái năng suất quý vị, thành ra cái sự khổ đau nó sẽ đến. Trong cõi đời này nếu mà quý vị sống bình đẳng như là cái cuộc đời mà quý vị mới mà ra đời thì cái thế giới đó nó rất là quá toàn thiện, nó rất là bình đẳng. Cái sự tranh đua nhà cửa, tranh đua xe cộ, tranh đua của cải, tranh đua nhà tôi to, nhà tôi lớn, nó làm cho quý vị chìm lặng trong sự khổ đau. Và nó làm cho quý vị là một cái con vật mà kêu là chỉ lao động cho đến ngày quý vị bị dùi thay mà thôi, không được gì hết. Quý vị nào được cái gì thì giơ tay lên thầy coi coi. Kể cả mấy ông vua cũng không được gì hết. Đến cả những cái hài cốt rồi sau này rồi người ta cần cái đất đó để người ta xây cổ lũy, người ta xây những cái thành ấp, người ta đem những hài cốt người ta đi giúp nơi nào mình cũng không biết. Quý vị thấy không? Thành ra rốt cuộc rồi mình sao? Mình chỉ chạy theo những cái tham vọng, những cái sự vật chất bên ngoài. Mình bỏ quên đi cái tình yêu thương nhân loại của mình. Bỏ quên đi một cái tình từ bi mà trong cái mỗi người mình nó đã có sẵn. Quý vị thấy ở trên thế gian này, cái gì mà nó rửa được cái sự thù hận trong lòng con người ngoài cái sự từ bi thôi? Không có gì mà có thể rửa được cái sự thù hận trong con người. Từ bi là sự chiến thắng tận cùng của một người Phật tử. Thầy không cần phải trang bị cái gì đầy đủ cho mình, chỉ cần hai chữ từ bi. Quý vị đi tới đâu quý vị cũng thắng. Quý vị đi tới đâu cũng đem niềm thương cho chúng sinh. Quý vị đi tới đâu cũng được tất cả những người ta yêu mến. Quý vị thấy cái thanh gươm của bọn cướp nó có thể chặt đầu tất cả mọi người, nhưng mà đối với người từ bi nó không nở chúng ta. Cái từ bi nó có năng lực như vậy. Hôm nay sở dĩ mà thầy nói lên cái chữ từ bi là tại vì thầy muốn tôn vinh cái tình thương của Ngài Quán Thâm. Ngài muốn tôn vinh cái sự từ bi trong lòng của mọi Phật tử đang hiện diện ở đây. Quý vị, mặc dầu quý vị chưa làm những sự từ bi to tát, quý vị chưa hy sinh được bằng những vị thánh, nhưng mà quý vị ít nhất quý vị cũng đã hy sinh được ở trong gia đình quý vị, làm cho tất cả được an lành, được hài hòa. Do đó mỗi một cuộc lễ nó có một cái ý nghĩa của nó. Chẳng như ngày hôm nay, cuộc lễ này thì nó đánh dấu lên cái sự tôn vinh của từ bi nhân loại, tôn vinh từ bi nhân loại, chứ không phải nói riêng một ngày Quán Thế Âm. Nói riêng một ngày Quán Thế Âm chỉ là nói một cái hình dung để cho quý vị nương theo cái ân đức của ngài Quán Thế Âm để mà mình tu. Như vậy rồi ngài Quán Thế Âm thua ai? Ngài Quán Thế Âm vậy vẫn còn thua một người á. Quý vị nào biết ngài Quán Thế Âm thua ai? Ngài rất là từ bi mà, từ bi Quan Âm mà, đại từ đại bi thương chúng sinh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài, đúng không? Như vậy thì bây giờ ngài Quán Âm thua ai? Ngài Quán Âm chỉ thua ngài Địa Tạng Vương thôi. Địa Tạng Vương tức là mẹ đất, che chở trong cái cõi mà vô hình, che chở và bảo vệ yêu thương tất cả loài chúng sinh, dầu loài đó nằm ở trong cái biển ác. Bằng chứng là sao? Ngài Địa Tạng Vương ngài đã phát nguyện: địa ngục dĩ không thể bất thành Phật. Ngày nào mà địa ngục mà không còn một chúng sinh nào đau khổ nữa, tôi mới thành Phật. Có người nào dám phát nguyện đó không? Đó không? Không phải có ai dám không? Thật khó lắm. Thấy chưa? Thành ra cái câu đó là cái câu nói lên cái sự từ bi siêu tuyệt của một cái bậc. Do đó ngài Quan Âm thua ngài Địa Tạng. Bởi vì ngài Địa Tạng, cái địa ngục mà dĩ không á, cái địa ngục mà không có người trong đó, không bao giờ có hết á. Thành ra cái ngày mà ngài Địa Tạng mà thành Phật nó còn xa xôi. Nhưng mà ngược lại ngài Quán Thế Âm Bồ Tát ở cõi Cực Lạc quốc, chỉ dài nghĩa là ngàn kiếp hay là muôn kiếp nữa, khi mà Đức A Di Đà ngài nhập Niết Bàn rồi thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát từ cái địa vị Bồ Tát Bổ Xứ sẽ lên làm Đức Phật, phải không? Ngài Quán Thế Âm vẫn còn ngài thành Phật, nhưng mà ngoài Địa Tạng thì cũng có cái gì. Thành ra cái công đức của ngài Địa Tạng vô lượng vô biên. Hôm nay thầy giảng cái bài pháp này để cho quý vị nhìn lại ở trong bản thân của mình, trong cái bản tâm của mình có đầy đủ cái từ bi hỷ xả, cái đức tính đại giác từ trong mình, không cần phải tìm đâu xa hết, ngay trong cái bản tâm này đây nó đã có rồi. Quý vị phải cố gắng để mà phát triển nó lên, làm cho nó nảy mầm lên. Cái hạt giống nó đã có rồi đó, quý vị đã tụng kinh, quý vị đã gieo trồng rồi, bây giờ phải làm cho nó phát triển lên. Nó che đi cái cõi ta bà này để cho mọi chúng sinh được cái sự an lạc và trường tồn. Và bây giờ thầy tiếp theo cái phương trình là có những người họ vào trong Quán Thế Âm thiền viện, không biết chùa thiền nó như thế nào, mà họ không biết chùa tịnh độ như thế nào, và họ cũng không biết cái chùa mật tông như thế nào. Bây giờ thầy nói sơ để cho quý vị sẽ hiểu. Ngày xưa chính Đức Phật ngài đã ngồi dưới cội cây Bồ Đề trong 49 ngày và ngài đã thành đạo. Như vậy thì Đức Phật ngài tu theo phương pháp nào? Bây giờ chưa có Đức A Di Đà, thành ra Đức Phật không, chắc chắn là không có niệm A Di Đà, phải không? Đức Bổn Sư của mình chắc chắn là không phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi, giống như mình bây giờ rồi, phải không? Ngài tu theo cái phép thiền định, là cái phép mà tĩnh lượng, đưa cái tâm từ cái vọng động trở về cái sự thanh tịnh. Do cái sự thanh tịnh này mà cái tâm tư của mình nó mới phát sanh ra trí huệ. Nhờ trí huệ này nó mới đủ năng lực để mà đưa cái tâm mình thoát khỏi tam giới là sắc giới, dục giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, mà qua khỏi được cái tam giới này gọi là giải thoát, gọi là đắc đạo. Như vậy thì qua cái phương tiện thiền định thì quý vị sao? Quý vị sẽ đạt đến cái tâm an lạc. Tâm an lạc đó sẽ giúp cho quý vị an trụ, phát sinh ra trí huệ. Trí huệ này để làm gì? Nó để rời xa đi những cái phiền não của trong tam giới, Nhờ rời xa những cái phiền não này mà quý vị đắc được cái sự giải thoát. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Phật thời xưa là sao? Ngài tu theo thiền định. Nhưng mà tại sao bây giờ trong cái thời mạt pháp này, quý vị đi tới đâu cũng nghe, dạ con tu tịnh độ, con bị giảng sinh thì có cực lạc. Chứ quý vị đâu có nghe nói tu thiền. Và trong cái thời này người ta không có đủ trí huệ, người ta không có đủ cái thời gian để người ta ngồi tịnh quán. Do đó Đức Phật biết rằng trong cái thời mạt pháp này, cách Phật 2000 mấy trăm năm đến cái thời mạt pháp này, thì chúng sinh không có đủ thời giờ. Chúng sinh chạy theo cái hư danh, cái sự vọng chấp ở bên ngoài mà bỏ đi cái bản tánh chân thật của mình. Do đó Ngài muốn dạy cái pháp môn niệm Phật để chúng sinh trở về trong cái bản tánh. Và cái pháp môn niệm Phật giúp cho quý vị về một cái thế giới của Đức A-di-đà. Nhưng mà thế giới này thì sao? Nó có thật sự là thoát khỏi cái sinh tử luân hồi chưa? Quý vị nào tu tịnh độ nói thầy nghe coi, cái thế giới này thoát khỏi sinh tử luân hồi chưa? Bởi vì nếu mà thoát khỏi sinh tử luân hồi thì không có dùng chữ giảng sinh, mà dùng chữ nhập diệt niết bàn. Giảng sinh có nghĩa là từ thế giới này sang qua thế giới khác, gọi là giảng sinh. Quý vị ở thế giới này mà thấy rằng thế giới này quá đau khổ, cái thế giới này quá phiền não, thôi bây giờ tôi đi một cái thế giới khác, nó có đầy đủ những cái phương tiện, tôi không phiền não nữa. Thì cái chỗ mà nguyện lực từ thế giới này qua thế giới khác gọi là nguyện lực giảng sinh, chứ không phải là nguyện lực mà nhập diệt. Bữa nay thầy giảng rất rõ đó cho quý vị hiểu. Do đó quý vị về trên cực lạc quốc, nằm ở trong chín phẩm hoa sen, rồi quý vị làm sao? Rốt cuộc quý vị cũng phải vào trong thế giới này, chuyển nhiều kiếp để mà độ sinh. Sau đó thì quý vị mới thành đạo, mới nhập niết bàn. Nếu mà cực lạc quốc là một cái chỗ mà không có, là một cái chỗ mà nó không có cái chỗ như là, nếu mà cực lạc quốc là một cái niết bàn, thì cái chỗ này trong kinh không nói rằng Đức A-di-đà phải nhập niết bàn, phải không? Khi mà dùng chữ A-di-đà phải nhập niết bàn, và Quan Thế Âm Bồ-Tát sẽ lên thai, thế giới sẽ thay đổi tên. Sau này Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài nhập niết bàn, rồi Đại Thế Chí Bồ Tát mới lên rồi thay đổi tên. Tất nhiên đó là một cái quá thành thế giới, nó không phải là niết bàn. Bữa nay thầy giảng rất rõ đó cho quý vị biết. Quý vị chỉ tạm thời nương thân về đó, để rồi sau này quý vị trở về thế giới này để quý vị học thêm tiếp tục, và quý vị cũng phải tu hành cho đến ngày cái tâm của mình nó hoàn toàn, nó triệt tiêu được phiền não, thì quý vị mới đắc nhập niết bàn. Dạ quý vị hiểu rồi ha, hiểu ra rõ ràng ha, quá rõ ràng. Thành ra quý vị nào nói rằng tôi về cõi cực lạc, tôi không có già, tôi không có bị luân hồi nữa, là quý vị đã đi cái con đường sai rồi. Quý vị giảng sanh từ thế giới này qua thế giới khác thôi. Nếu mà thế giới đó nó được tượng trưng cho là niết bàn thì Đức Phật A Di Đà sẽ không bao giờ nhập niết bàn, đúng không? Đúng chưa? A Di Đà Phật. Thành ra nhiều người họ con về cực lạc chứ, con sẽ không bị luân hồi. A Di Đà Phật. Quý về, quý vị về đó rồi quý vị phải tu ở trên đó. Mà một kiếp trên đó đó phải là 12 kiếp quý vị mới lên một cái phẩm sen. Từ hạ phẩm hạ sanh lên hạ phẩm trung sinh phải là 12 kiếp. Hạ phẩm trung sinh lên hạ phẩm thượng sinh phải là 12 kiếp. Một kiếp ở thế gian là trăm năm, mà một kiếp ở trên thì quá trời quá đất. Quý vị tu bao giờ quý vị mới thể đi qua được một kiếp? Do đó một kiếp ở đây mình chỉ thực hành tính lự thiền tâm là quý vị đã phải vượt thoát được rồi. Ở đây thầy không có đề cao một cái giáo phái nào hết, mà thầy chỉ đưa ra cái thực tiễn để cho mình thấy, để cho mình tu, đúng không? Bây giờ chẳng hạn như bây giờ thầy nghĩ tôi muốn trong kiếp này tôi tu, tôi nhập niết bàn giải thoát, mà mình chỉ nguyện giảng sinh sao giải thoát đây? Mình đã đi sai con đường rồi, đúng không? Thành ra tôi muốn nhập niết bàn, tôi muốn giải thoát, thì ngay lập tức mình dùng phương pháp thiền tâm tính lự tiêu diệt đi tất cả những cái phiền não có trong tâm, thì bây giờ phiền não chấm dứt là niết bàn, có giải thoát. Giống như nước đang đục, quý vị dùng cái lược, quý vị lược thì nó sao? Nó sạch nó trong. Nước đục là chúng sinh, Nước trong là gì? Niết bàn, nó có vậy thôi. Không có gì mà để mà quý vị phải phải tìm hay là suy tò suy tư mà nó cao xa nữa. Nó cũng là chất nước, nhưng mà khi nó dơ thì gọi là chúng sinh. Khi nó hoàn toàn trong sạch thì gọi là niết bàn. Chứ nó không hòa, nó không, nếu mà trường hợp cái nước sạch nó phải từ nước nó ra. Nó không có nước nó ra thì nó không gọi nước sạch mà nó dơ. Con người phải từ chúng sinh mới lên thành Phật. Bởi vì chúng sinh, bản tánh chúng sinh là bản tánh Phật, nhưng mà bản tánh này nó đang dơ, thành ra là bản tánh chúng sinh. Bây giờ thấy rõ không? Anh ra mình mơ mộng cái gì, tìm một cái gì nữa. Mình chỉ nhìn vào ở trong cái tâm của mình, thấy nó an lạc, thấy nó đã an hòa, đó là đã đầy đủ rồi. Đừng mơ mộng một cái thế giới nào khác nữa. Không có thế giới nào cao xa bằng chính cái bản tâm mình. Tự lọc lấy, tự làm thanh lọc lấy, và tự mình thanh tịnh đó. Phải không chứ không? Thì là phải. Phải không? Bây giờ nói về thế giới của Mật Tông. Mật Tông nó tu cũng là một cái phương tiện. Nhưng mà tại vì những người họ không có đầy đủ những cái tâm lực của họ. Họ tu họ vẫn nằm ở trong cái sự sợ sệt. Họ tu ở trong cái sự mà họ còn lo lắng. Thì bây giờ sao? Bây giờ đối với một đứa bé mà họ nó đi ngủ mà nó nằm nó khóc hoài à. Mình hỏi nó, tại sao con cứ khóc mỗi đêm vậy? Thưa ba, thưa má, con sợ ma quá. Phải không? Thì giờ nó sợ ma mình phải làm sao? Mình cũng phải kiếm cách là cho nó một cái, làm cho nó một cái cây dao bằng gỗ này kia ha, rồi để dưới đầu nằm nó, con đừng sợ nha, cái này nó trị tất cả ma đó. Thì bây giờ đứa con mình nó mới ăn giấc ngon được, tại vì nó đâu có sợ nữa. À, tại vì nó được ba má nó cho cây kiếm gỗ để dưới đầu gối rồi. Thì bên Mật Tông cũng như vậy. Một chúng sinh mà còn ương hèn, chưa có thể mà đủ cái định lực đứng lên, thì họ phải nhờ cái tha lực của thần thông, của thần chú. Không có cái đó họ nhập tục. Cái hai như bây giờ thầy xin lỗi nha, nói thôi tối nay thầy gửi một vài vị vô của quyền thức tổ rồi, vô ngủ đi. Thôi thôi con không dám đâu, trong đó ma con một sợ lắm. Tối ngủ mấy ông về, mấy ông nắm chân. Nhưng mà thầy nói à, thôi nha, tối nay vô đó ngủ đi, thầy cho câu thần chú giữ thân nha, vô liền à. Thấy chưa? Thì nó là như vậy. Đó là phương tiện để dạy chúng sinh tu. Đừng nên chấp vào cái phương tiện. Cái gì mà mình cảm thấy rằng mình an tâm mình tu, giữ cái đó để tu. Chủ thầy nói chưa? Đừng có nên chấp, đừng có phân biệt. Bởi vậy, chính vì vậy mà thầy ở đây, mặc dầu thầy đương theo cái dòng thiền, nhưng mà chúng sinh lại mà họ yếu ớt quá, thầy truyền cho thần chú họ giữ à ha, về đọc đi à, họ tin họ đọc để cho tâm của họ được an thôi, đúng không? Và chúng sinh nào á mà họ đi mà lộm thộm mà đi không nổi tinh lực, họ không đầy đủ để họ tiến quá cao, thôi con à, thôi thế giới này đau khổ quá con à, thôi đi thế giới cực lạc sướng à, à thầy dạy cái pháp môn niệm Phật đó, đó là phương tiện. Quý vị hiểu chưa? Bởi quý vị thấy bữa nay thầy rất là khang tiếng, nhưng mà tiếng ở đâu cho thầy đây? Là tụi, là các tất cả quý vị cho thầy. Quý vị là một cái niềm sinh khí để cho thầy nói chuyện đó. Chứ bình thường thầy nói không nổi. Vậy là cũng cảm ơn tất cả quý vị nha, giúp cho thầy có một cái sinh lực để thầy nói chuyện. Như vậy thì quý vị thấy rằng trong tất cả cái đường pháp tu, tịnh độ, Mật Tông, Thiền Tông đều là phương tiện. Nếu mà mình cảm thấy rằng mình dư mạnh, đủ cái sức mạnh để mình đi, thì buông gãy ra đi mình Thiền Tông. À, còn nếu mà mình cảm thấy rằng mình đi mà còn hơi chặt qua chặt lại, chống cái gậy đi, thì đi Mật Tông. Còn quý vị cảm thấy rằng mình đi cái té tới té lui hoài, nắm áo người này nắm áo người kia, thì tu tịnh độ. Hiểu chưa? Đó là phương tiện thôi. Thành ra trên cái đường tu mình đừng có phân biệt quá, rồi mình sẽ đau khổ trong cái sự phân biệt đó. Hiểu không? Thầy phương tiện nào thầy cũng có thể chỉ bài cho quý vị hết á. Rồi bây giờ thì thầy nói sơ về cái thiền tâm. Tại vì quý vị vào ở trong cái giáo phái thiền mà nhiều người họ lại nói, thưa thầy, cái dòng pháp nhãn của thầy phải cái đạo thờ mũng mắt đó không? Đạo Phật mà sao có đạo thờ mũng mắt nữa đây? Đạo thờ mũng mắt là của bên gì? Cao đài chứ đâu phải bên Phật đạo đâu. Nghe chữ pháp nhãn cái là hỏi thầy phải đạo thờ mũng mắt không? Bữa thầy đi Virginia thầy giảng đạo, mới gì vô tới ở trên đó, quý tăng sĩ quý hòa thượng giới thiệu đây đại sư pháp văn dòng pháp nhãn ấy. Họ bu lại thầy, thưa thầy, vậy thầy thờ mũng mắt hả thầy? Thầy ngồi thầy cười, thầy cũng chịu thua luôn. Thành ra mình là Phật tử, mình phải hiểu chút ít để trên con đường tu mình hiểu, hiểu không? Bây giờ thầy trình bày về cái dòng thiền. Bây giờ dòng thiền này nó có từ bao giờ? Nó có từ thời Đức Phật. Và trên cái hội liên, trên cái hội mà Linh Sơn đó, lúc đó đông tất cả những hàng thánh chúng, đông tất cả những chư Bồ Tát thập phương đến tham dự, thì ngài ngài Phạm Thiên á, ở cõi trời á, mới cúng cho Đức Phật một cái cây bông, cây bông kêu Kim Liên Hoa, nó cây bông màu vàng. Đức Phật á, mới cầm cây bông lên ngài để vậy nè, đó giống như ngài để, giống như thầy để tờ giấy trắng trước mặt đại chúng đó, thì không ai hiểu gì hết đó. Ông nào cũng nói ủa bữa nay thay Đức Phật ngài phải nói pháp cho sao bữa nay đưa cái cành bông lên rồi không ai hiểu gì hết. Nhưng mà chỉ có ông Ca Diếp thôi, ông Ca Diếp cũng là bậc thánh tăng thệ, thì ông mỉm miệng ông cười. Thành ra khi mà ông mỉm cười thì Đức Phật mới nói rằng trong các hàng các đại thánh của ta ở đây chỉ có ngài Ca Diếp là hiểu được cái tâm của ta. Do đó Đức Phật nói ta có cái giáo pháp giáo ngoại biệt truyền, chánh pháp nhãn tạng, nay truyền đến cho Ca Diếp. Và Ca Diếp là được Đức Phật nhường nửa tòa ngồi, có nghĩa là sao? Cái tòa của Đức Phật ngài chia ra phân nửa để cho Ca Diếp ngồi. Chính như vậy, nhưng mà tại vì Ca Diếp là đệ tử, thành ra không có xưng được ngang với Đức Phật được, mà phải xưng chữ Tổ Sư. Thành ra trên Phật, dưới là gì? Tổ Sư. Như vậy thì chúng ta từ trong cái hội mà Linh Sơn thì chúng ta bắt đầu có vị Tổ Sư Ca Diếp. Và sau khi mà Tổ Sư Ca Diếp tịch diệt đó, thì ngài mới truyền lại cho ngài Tôn giả A Nan. Quý vị biết A Nan cũng là anh em chú bác với Đức Phật đi tu, và sau này ngài cũng thành đạo. Mà ngài A Nan thành đạo rất là ly kỳ, là trong thời mà Đức Phật ngài còn ở tại thế gian đó thì A Nan lại không thành đạo à, mà khi mà Đức Phật mà nhập diệt rồi đó, nhập niết bàn đó, thì 3 tháng sau A Nan mới thành đạo. Và ngài A Nan là cái ngài mà có một cái thượng thọ cao, ngài sống tới 120 tuổi. Mà ngài A Nan lúc mà ngài tịch diệt cũng thấy cười nữa. Thấy cười cái chỗ là tại vì ngài thấy rằng cái kinh điển Đức Phật để lại sau này các chúng sa di, các chúng tăng đọc sai bét hết. Ngài bắt đầu ngài ngao ngán, do đó ngài thị hiện niết bàn. Thì tất cả quý đại chúng thấy rằng từ lúc mà Đức Phật nhập niết bàn ngài 80 tuổi, tính tới A Nan, A Nan sau Đức Phật cũng mấy chục năm. Như vậy thì có mấy mươi năm à, có mấy chục năm gì đó mà kinh điển nó đã sơ sót, mà trong cái hàng người tăng sĩ nó đã sơ sót rồi. Thì bây giờ chúng ta trải qua 2000 mấy trăm năm thì quý vị thấy sao? Ôi, nó sai sót vô cùng, nó đâu còn cái cấp ngũ nguyên thủy nữa. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta còn nghe đến chữ Phật pháp là chúng ta có duyên rất lớn, có duyên rất nhiều. Sau khi mà Tôn giả A Nan ngài nhập diệt thì ngài truyền lại cho ngài Thương Na Hòa Tu. Thương Na Hòa Tu ngài truyền lại cho vị tổ là U Ba Cúc Đa. U Ba Cúc Đa truyền đến cho vị tổ là Đề Đa Ca. Đề Đa Ca truyền lại cho ngài Di Giá Ca. Ngài Di Giá Ca truyền lại cho Bà Tu Mật Đa. Bà Tu Mật Đa truyền lại cho ngài Phật Đà Năng Đế. Ngài Phật Đà Năng Đế truyền lại cho ngài Phục Đà Mật Đế. Ngài Phục Đà Mật Đế truyền lại cho ngài Hiếp Tôn Giả. Quý vị biết tại sao có danh xưng Hiếp Tôn Giả không? Ông này ông vô tu trong đạo Phật á, bây giờ ông mới 80 tuổi rồi. Ông vô tu ông nói rằng ai trong đây cũng trẻ hết mà ta thì già, 80 tuổi rồi mới vào tu. Vì vậy mà ông không dám ngủ, ông sợ ngủ rồi ông không thành đạo. Thành ra tối ngày ông cứ xếp bàn ông ngồi hoài à. Thành ra cái lưng của ông không bao giờ đặt dưới chiếu hết á. Bởi vì cái lưng không đặt dưới chiếu thành ra người ta gọi là, cái lưng ngày xưa bên cái tiếng mình nó gọi là hiếp á, Hiếp Tôn Giả. Nghĩa là cái lưng không bao giờ mà được nằm dưới chiếu hết á. Đó là ngài Hiếp Tôn Giả. Ông vô 80 tuổi đời mà ông tu vẫn đắc đạo. Bây giờ chúng ta còn trẻ mà, phải không? Ông tu uổng lắm á. À, Hiếp Tôn Giả 80 tuổi mới vào tu. Rồi bây giờ nói ngài Phú kế ngày Hiếp Tôn Giả là ngài Phú Na và Sa, kế đó thì ngài Mã Minh Đại Sĩ, kế đó thì ngài Ca Tỳ Ma La, kế đó thì ngài Long Thọ Bồ Tát, kế đó thì ngài Ca Na Đề Bà, kế đó thì ngài La Hầu La Đa, kế đó ngài Tăng Già Nan Đế, kế đó nữa là ngài Già Gia Xá Đa, kế đó là ngài U Ma La Đa, kế đó nữa là ngài Sajada, kế đó là ngài Bà Tu Bằng Đầu, kế đó là ngài Manola, kế đó là ngài Hạt Lạc Ca, kế đó là ngài Sư Tử Tôn Giả. Tới tổ Sư Tử Tôn Giả rất có nghiệp quý vị. Ngài là một vị A La Hán mà ngài phải thí đầu. Bởi vì khi mà sư tổ ngài tổ và sư tử đó, khi mà ngài thành đạo rồi đó, ngài mới truyền pháp lại cho ngài Bà Xá Tư Đa. Sau khi ngài truyền cái pháp lại cho Bà Xá Tư Đa, ngài mới nói với đệ tử rằng: "Hôm nay cái pháp báo ta đã truyền lại cho con, từ đây sau con đem cái pháp này để mà truyền để cho thịnh hành ở trên thế gian này, cho mọi người được sự giải thoát. Riêng ta có một cái nạn riêng, cái đó ta phải làm." Bây giờ thì ông rời khỏi cái nước đó, ông đi qua một cái nước khác. Mà ông qua một nước khác, ông truyền đạo. Bây giờ thì nước đó đó, cái tụi ngoại đạo nó ghét người Phật giáo lắm. Nó thấy mà đầu tròn áo vuông là nó ghét vô cùng. Do đó, ở trong cái đoàn ngoại đạo đó, nó giả cái người tăng sĩ đi tu. Rồi nó vô hành thích Đức Vua. Thành ra Đức Vua không còn tin nữa. Đức Vua hồi đó giờ đặt niềm tin ở người tăng sĩ, mà tự nhiên bây giờ người tăng sĩ vô mà để mà hành thích ổng. Thành ra ổng kêu tổ sư tử đó, ổng nói rằng từ lúc mà thấy đoàn của tổ qua tới đây, ổng đã bảo trợ, ổng đã cu mang cho đất nước của ổng, mà tại sao mà trong cái giáo đoàn ổng lại có người đi hành thích ổng. Thành ra ổng nói ổng rất nghi ngờ, không biết là tổ có đắc chưa, tổ có đắc chưa mà cái tâm còn tham lam như vậy. Cái tâm mà đi giết vua mà xoán đế là cái tâm tham lam, chứ đâu phải tâm của người tu. Thì ông mới hỏi tổ rằng: "Ông được vô ngã chưa?" Ông vua ông hỏi tổ sư tử: "Ông được vô ngã chưa?" Tổ nói: "Dạ, tôi đã được vô ngã." Rồi ông nói: "Nếu mà nhà ngươi đạt vô ngã, có thể cho ta xin cái đầu không?" Ông nói là: "Cái tứ đại vốn dây không, mà tôi đã vào vô ngã thì cái đầu nó đâu có cái gì đâu mà tôi không cho được." Ông vừa nói vậy là vua lấy kiếm quất ngang một cái đầu ông rớt xuống. Và cái đầu ông rớt xuống, thay vì chảy máu giống như máu đỏ giống mọi người, mà ông chảy toàn máu trắng đen, máu trắng, máu như sữa. Những bậc này tu đến cái giai đoạn mà kêu là đã tinh hạnh đã hoàn toàn rồi, thành ra máu nó đã biến thành màu trắng, nó còn đỏ giống chúng sinh. Và Đức Vua tại vì giết một vị A-la-hán, do đó phải ngày sau vua băng hà. Quý vị nên nhớ, giết một cái vị thánh nhân là quý vị trước sau quý vị cũng phải mất mạng. Mà chẳng những mất mạng rồi, quý vị lại đọa vào trong cái ngục vô gián. Giết một bậc thánh nhân rất là khó. Thành ra mình đừng nghe cái lời suối: hãy phát cái tâm từ bi giống như nãy thầy dạy. Hãy giữ vững cái tâm từ bi, đừng bao giờ phát khởi cái tâm ác trong mình nữa. Thì đời sống mình luôn luôn được hạnh phúc. Ở cái suối nó giết một vị, như ông vua ông giết vị thánh nhân, 7 ngày sau ông băng hà. Đó là tổ sư tử. Bây giờ kế tiếp tổ sư tử là tổ Bà Xá Tư Đa, sau đó là ngài Bất Như Mật Đa, sau đó truyền cho Bát Nhã Đa La. Bây giờ đến tổ thứ 27 là ngài Bát Nhã Ba La. Thì bây giờ ở nước Ấn Độ, bây giờ những cái người mà hiền sĩ, mấy người mà tu học, là họ bắt đầu cái đạo Phật nó lâu rồi, họ lơ là rồi. Thì ông Bát Nhã Ba La này, ông thấy rằng cái đạo bây giờ nó không có còn giống như là tốt đẹp nữa. Trên cái mảnh đất bây giờ nó đã khô cằn rồi. Những cái hạt giống bây giờ có bỏ xuống nữa thì nó cũng không lên gì được hết á. Thành ra ông mới nói với ngài Bồ Đề Đạt Ma là đệ tử đắc pháp của ông. Đắc pháp có nghĩa là được ông truyền tâm ấn á. Đắc pháp ông nói: "À, này con à, bây giờ bên trung ấn của mình giờ coi như những cái bậc mà thượng căn nó đã hết rồi. Mà thầy thấy bên ở bên trong độ cái bậc thượng căn rất nhiều. Con nên đi qua đó để mà độ những cái người mà họ có cái bậc thượng căn." Thì Bồ Đề Đạt Ma nghe lời thầy của mình, xuống thuyền để mà đi qua bên Đông Độ. Đông Độ là Trung Hoa thôi quý vị nha. Quý vị biết từ hồi xưa mà đi thuyền đi bao lâu không? Từ Ấn Độ qua Trung Hoa bao lâu không? Ít lắm, 3 năm thôi. 3 năm mà ngồi đi trên thuyền thì quý vị đủ thấy các chư tổ, các ngài kiên nhẫn đến mức nào ha. vì độ chúng sinh thôi mà phải 3 năm ngồi ròng rã với chiếc thuyền núi gì à. Khi ngài đến được Trung Quốc sau 3 năm đó thì ngài đến được cái Trung Quốc, thì đầu tiên ngài chấm chấm ông gì, chấm ông vua Lương Võ Đế. Tại vì ông vua Lương Võ Đế đó là một ông vua đó, khi ông lên ngôi ông tin theo đạo Phật dữ lắm. Một mình ông mà ông bỏ ra ông tậu gần 1.000 cái căn chùa, ông độ không biết mấy bao nhiêu người mà tu sĩ. Tại ngày xưa mà muốn làm tu sĩ đó, không phải là quý vị muốn cạo đầu mà mặc áo tăng được đâu. Quý vị phải qua cái giới điệp mà chính ở trong cái triều đình cho, phải qua cái sớ điệp đó rồi triều đình mới xác nhận quý vị làm tăng sĩ, chứ không phải ai muốn làm tăng sĩ cũng được hết. Giống như quý vị muốn trạng nguyên, quý vị phải đi thi. Thì người tăng sĩ ngày xưa muốn làm tăng sĩ cũng phải nộp đơn lêu vô, rồi triều đình sát hạch rằng có đầy đủ đức tính mới cho làm tăng sĩ. Do đó Ấn Độ nghĩa là gần 10.000 vị tăng sĩ như vậy đó, thì cũng quá rồi. Xây cả mấy ngàn cái kiển chùa, cất bao nhiêu cái tháp. Như vậy mà khi mà tổ đến, tổ vẫn chê. Tại vì ông này ông hỏi con câu mà tổ chê. Ông hỏi rằng từ lúc mà trẫm lên ngôi tới giờ, trẫm tạo không biết bao nhiêu cái phù đồ, độ không biết bao nhiêu là tăng sĩ, không biết đây có phước báo hay không. Thì ông tổ sư của mình ông lắc đầu. Ông lắc đầu. Bởi vì tổ sư của mình chấp vào tâm, ông Lương Võ Đế chấp vào tướng. Thật sự qua quý vị làm điều đó có quả báo, có phước báo. Nhưng mà phước báo ở đâu? Phước báo ở trong tam giới, là quý vị vẫn còn phước báo ở trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nhưng mà tổ đây tổ không có tìm phước báo đó, mà tổ tìm phước báo ở trong cái bản tánh niết bàn quý vị. Tổ muốn độ ông Lương Võ Đế đắc pháp để mà đạt niết bàn, chứ đâu mà đắc chứ đâu mà cho ổng mà trở về ổng làm vua hay làm chúa đâu, hiểu chưa? Chứ không phải là không phước, hiểu chưa? Cái phước nó chia ra làm 2 phần. Cái phần mà chính do công phu của mình tu luyện, mình làm cho cái tâm mình từ cái sự phiền não, từ cái sự đau khổ nó an lạc, bây giờ gọi là cái công đức vô vi. Còn phước báo mà quý vị bỏ tiền ra, quý vị cho ăn mài, quý vị bỏ tiền ra giúp đỡ người nghèo, quý vị bỏ tất cả những cái gì mà quý vị yêu mến mà để giúp đỡ cho mọi người, đó là phước báo hữu vi. Nó giúp cho quý vị trong cái neckline, có nghĩa là trong cái kiếp tới đó, hiểu chưa? Chứ không phải là phước báo, làm cái gì con không phước báo hết. Nhưng mà phước báo để cho mình được an lạc, để cho mình được nhập niết bàn là phước báo mình phải tu. Hiểu rồi ha? A Di Đà Phật. Như vậy thì vị tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngày qua tới ở bên Trung Hoa thì lưu tâm đến cái vua Lương Võ Đế. Nhưng mà Lương Võ Đế mà ngài thì đổ không được rồi đó, thì ngài mới lên trên cái núi mà cái núi Thiếu Lâm. Ngài xin một cái chỗ mà chỗ sau núi ngài ngồi đó. Ngài ngồi đó thì bây giờ ngài ngồi 9 năm. Quý vị thấy tìm người đệ tử mà đắc pháp lâu ghê ha. 9 năm ngồi trong núi ha. Thì bây giờ mới có một cái vị gọi là Huệ Khả Đại Sư. Ông Huệ Khả Đại Sư này ổng là một cái vị thượng tọa của Trung Hoa, nhưng mà tu hoài không đắc đạo. Thì một đêm ổng nằm mộng đó, có một vị thần nói: ở trong này mà ông muốn mà vượt được cái sinh tử luân hồi đó thì chỉ có ông mặt đen ở trên chùa Thiếu Lâm thôi. Tại người Ấn Độ đen đó, thành ra người có ông mặt đen ở trên đó thì lên trên đó thì học đạo thì mới có thể giải thoát. Thì ông Huệ Khả Đại Sư ổng lên trên Thiếu Lâm và nó nhiều tiềm thức rất là nhiều, thầy kể không có đủ thời giờ đâu, thành ra thầy nói phớt qua thôi nha. Ông đại sư này ổng lên thì được Bồ Đề Đạt Ma ổng truyền tâm ấn, và ông Huệ Khả này ổng truyền lại cho ngài Tăng Sáng, ngài Tăng Sáng truyền lại cho ngài Đạo Tính Đại Sư, Đại Sư Đạo Tính truyền lại cho Hoàng Nhẫn Đại Sư, và Hoàng Nhẫn Đại Sư truyền lại cho Huệ Năng Đại Sư. Ông Huệ Năng này ông giỏi lắm quý vị. Giỏi là sao? Ông Huệ Năng ổng xuất thân từ gia đình làm quan, nhưng mà rồi cha ông mất sớm, do đó ổng không có nằm ở trong cái chức quan lâu, mà ổng phải đưa mẹ về cái chỗ mà dùng biên địa, giống như biên giới giữa Trung Hoa với một nước khác vậy đó. Thì ở đó ổng sống bằng cái nghề gì? Nghề đóng củi. Một bữa ổng đem cái củi lên đến một cái chỗ mà coi giống như là khách sạn vậy đó, để cho một người khách để mà họ cần sưởi ấm đó, họ mua củi cần sưởi ấm đó. Thì bây giờ Ông đi ngang qua cửa sổ, ông nghe cái người khách đang đọc tụng kinh Kim Cang. Ông nghe kinh Kim Cang sao quyền diệu quá nha. À, ông nghe kinh sao quyền diệu quá, ông vô ông hỏi: vậy chứ ông tụng cái kinh này nó từ đâu tới vậy mà sao hay quá vậy? Thì ông khách này ông nói là cái kinh này nó từ chỗ mà tổ sư Hoằng Nhẫn. Thành ra ông muốn đó thì ông phải tới chỗ tổ sư Hoằng Nhẫn thì ở đó ông sẽ được học đạo. Quý vị biết ông tới đó ha, ông tới khi mà gặp tổ đó, tổ thấy ông á, tổ mới hỏi vậy nè, ông tổ sư Hoằng Nhẫn hỏi nè: cái đạo Phật á là phải cái người mà có thông minh thông thái này kia tu mới thành đạo. Ngươi là người ở vùng mang ri mọi rợ mà đến đây mà cầu mong học thành đạo thì cái chuyện đó vô lý, không có, không thể mà, không có thể nào mà ta chấp nhận hết. Ông nói một câu tổ nghe giật mình. Ông nói rằng mọi người á thì có phân biệt người ở đông, người ở nam, người ở tây, người ở bắc. Nhưng mà cái bản tánh vô sanh của tôi đó, bản tánh Phật tánh tôi đó, nó không có nam ta đông nam bắc, không có đông tây nam bắc. Ông tổ nghe cũng giật mình liền, ông biết là cái người này trí huệ quá cao rồi. Chúng sinh thì còn à, đây là người Trung, đây người Tây, đây là người à, nhưng mà cái bản tánh của mình trong nội, cái sự hiểu biết trong tâm của mọi người nó có phân biệt không tụi con? Không. Nó có nói là đây là tôi người Việt Nam, đây là tôi người Đại Hà, đây tôi người Trung Quốc, không có. Thành ra ông nói một câu mà tổ thấy tổ giật mình liền. Tổ nói, tại vì tổ nói rằng ông là người mọi rợ là mang duy, ông ở ở chỗ một cái thế giới nó rất là mang duy, ông đến đây mà ông muốn thành Phật không có chuyện đó đâu. Ông nói rằng người thì có nam, có đông, có tây, có bắc, nhưng mà cái bổn tánh của ông bổn tánh thanh tịnh, nó không có phân biệt cái điều đó. Hay quá ha, rất là hay, thấy chưa? Do đó tổ Hoằng Nhẫn mới cho ngài làm đệ tử. Mà ổng vô rất là dễ thương. Con biết cái chùa mà của tổ Hoằng Nhẫn ngày xưa đó không phải là số nhỏ giống như con đây. Tổ bây giờ 1000 tăng sĩ, 1000 tăng sĩ đang tu. Rồi tổ đưa ổng xuống cái chỗ mà giả gạo á, tại ngày xưa đó thầy hỏi tụi con cho 1000 vị tăng sĩ tu hai cúng dường nổi, chỉ có những cái phải phân chia ra ban này ban kia thôi chứ làm sao làm được. Thì đưa ổng vào cái ban giả gạo, mà cái tướng của ổng là tướng nhỏ, mà giả gạo biết chừng nào mới lên xong. Thành ra tụi con biết ổng đeo cái cục đá vào sau lưng để ổng làm cho thân ổng nặng, ổng giả gạo. Thì như vậy tụi con thấy ổng như thế nào? Một cái người quá cố gắng lo tu rồi, cái thân nhỏ xíu à. Thành ra bây giờ không ôm cục đá thì giả không nổi, thành ra phải ôm cục đá giả gạo. Tội nghiệp không? 8 tháng sau tổ chỉ hỏi có vài câu thôi là tổ cho cái chiếc tổ sư cho. Trong lúc một cái vị tăng sĩ tu trong đó 25 năm mà một vị giỏi giang, tiếng tâm cũng giỏi giang mà viết cũng giỏi giang mà lại không được cái ngôi tổ, mà ổng mới cái 8 tháng ổng lấy ngôi tổ, hay không? Đi ra phải. À, để thầy diễn cho nhanh để hết thời gian rồi tụi con. Rồi sau tổ Huệ Năng á thì bây giờ đó có hai cái vị mà thương thủ thiền sư, đó là ngài Nam Nhạc. Tại vì gọi Nam Nhạc là tại vì ổng ở núi Nam Nhạc, chứ thật sự ổng là gọi là thiền sư Hòa Nhượng. Và một cái ngài là Hành Tư. Hành Tư này thì người ta cũng gọi là thiền sư Thanh Nguyên, tại vì ổng ở núi Thanh Nguyên. Bây giờ mình nói về Hòa Nhượng thì dưới đệ tử Hòa Nhượng đó là có vị Mã Tổ. Vị Mã Tổ này truyền đạo lại cho ngài Bá Trượng. Ở dưới cái ngài Bá Trượng đó thì có hai vị đệ tử, một vị là thiền sư Huy Sơn, một vị là thiền sư Hy Dân. Thì cái vị thiền sư Hy Sơn này đó, ổng thấy căn tánh của người thời đó nó như thế nào đó, thành ra ổng đặt cái dòng ổng gọi là cái dòng Quy Ngưỡng, là ổng tùy cái phương tiện của người tu thời trong vùng đó mà ổng dạy đạo. Do đó ổng đặt cái tên của dòng đạo ổng là dòng thiền Quy Ngưỡng. Giờ nghe rõ ha. Rồi bây giờ thiền sư Hy Sơn á thì dưới ổng nó có thiền sư Nghĩa Quyền. Cái vị này á là cái vị cũng đắc đạo, thành ra khai ra cái tông kêu là tông Lâm Tế. Như vậy là từ cái thiền sư Nam Nhạc quý vị đã có hai cái tông, tông gì? Quy Ngưỡng và Lâm Tế. Giờ thầy nói tới Hành Tư. Từ cái thiền sư Hành Tư thì dưới trướng thiền sư Hành Tư có đệ tử là Hy Thiên. Phi Thiên truyền đạo lên cho Đạo Ngộ Thiền Sư và cho một vị nữa là Thiền Sư Dược Sơn. Thì Dược Sơn truyền lại cho Dân Nam, Dân Nam truyền lại cho Đông Sơn, và ngài Thiền Sư Đông Sơn này mở thêm một cái giáo phái nữa gọi là Thiền Tào Đạo, hiểu rồi ha. Rồi bây giờ nói về Thiền Sư Đạo Ngộ thì dưới là có đệ tử là Thiền Sư Long Đàm, rồi dưới nữa thì có Thiền Sư Đức Sơn, rồi truyền đạo lại cho Thiền Sư Tiếp Phong. Thiền Sư Tiếp Phong thì có đệ tử là một vị tên là Quyền Sa, một vị kêu là Thiền Sư Văn Hiển, cái vị này khai cái tổ Văn Môn. Rồi vị Quyền Sa, dưới Quyền Sa thì có Thiền Sư Quế Sâm, dưới Quế Sâm thì có Thiền Sư Văn Ích. Thiền Sư Văn Ích ngài khai tổ Pháp Nhãn, và bây giờ truyền đến ngày hôm nay, qua đến tới ngày hôm nay thì Thiền Sư Ni Thanh Tịnh Hải Tạng ở đây là đời 98 của dòng thiền Pháp Nhãn. Quý vị giờ hiểu chưa? Có nghĩa là từ tổ Huệ Năng cái dòng thiền nó chia ra làm 5 dòng, hiểu chưa? Nó là dòng thiền mà chia 5 dòng. Dòng thứ nhất là Quy Ngưỡng, dòng thứ nhì là Lâm Tế, dòng thứ ba là Tào Động, dòng thứ tư là Văn Môn, dòng thứ năm là Pháp Nhãn. Thấy chưa? Pháp Nhãn. Như vậy thì cái thiền tông này nó từ ở trên cái tổ Ca Diếp nó truyền cho đến ngày hôm nay. Giờ hiểu chưa? Như vậy thì quý vị đang đi vào ở trong cái thiền viện Quán Thế Âm mà là mạch tâm của dòng thiền. Như vậy rồi quý vị đặt câu hỏi vậy chứ Hòa Thượng Thanh Từ phải là mệnh tâm của dòng thiền không? Hòa Thượng Thanh Từ là của vua Trần Nhân Tôn, đó là Trúc Lâm Yên Tự, chứ không phải là mệnh tâm của dòng thiền từ tổ sư truyền xuống. Giờ hiểu chưa? Như vậy thì quý vị đang ngồi trong cái thiền Bát Nhã Chánh Tâm Thiền, giờ hiểu hết rồi ha. Đừng mai mốt gặp thầy hỏi thưa đại sư phải đạo thợ mắt không ạ, nha. Thầy không muốn nghe quý vị nói câu đó nữa nha. Quý vị là Phật tử, quý vị phải hiểu cho rõ thấu suốt, để chi? Để mình tu và mình tiến hóa tâm linh của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi để thầy để dành thời giờ cho quý vị còn độ cấp trai nữa ha. Thành ra thầy còn ở đây mà nha. Những cái lễ nào đó quý vị muốn nghe pháp đến đây ha, thì sau mỗi buổi lễ thầy sẽ tùy duyên thầy thuyết pháp để cho quý vị có thể thông hiểu, để mà tiến hóa tâm linh, để mà tu học. Sau cái phần giảng lễ này thì thầy mời quý vị qua phía bên tay phải để dùng cơm chay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Hỷ Đại Xả Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Giác A Di Đà Phật. Rồi mời quý vị nghe. Rồi thầy xin được chào tất cả quý đại chúng trên đạo tràng Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.